Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng ta tìm hiểu qua bốn cái tướng. Một, đó là cái tướng đi. Hai là dạng đứng. Ba là tư thế ngồi. Thứ tư đó là cách nằm. Bây giờ lần lượt chúng ta tìm hiểu ba cái nội dung còn lại. Đó là cách ăn, cách mặc, cách giao tiếp của người Phật tử như thế nào. Đầu tiên là nói về cách ăn. Không được ngồi xổm trên ghế. Tư thế ngồi vào bàn ăn không được ngồi xổm trên ghế, không được cúi mặt sát vào bàn hay là áp mặt vào chén cơm mà húp canh. Những cái tướng đó là nó không phù hợp. Rồi không được trong khi ăn mà mình gãi đầu làm bụi bay qua người khác hoặc là bay bám vào thức ăn. Những điều đó mình cũng phải lưu ý. Rồi không được khạc nhổ hay là ở ngáp, hay là không nhai thức ăn ra tiếng, không khua chén đũa. Đó là trong lúc ăn chúng ta chú ý. Rồi không được hạ miệng lớn mà chờ cơm. Rồi không được đưa lưỡi liếm chén hay là liếm muỗng. Mà ăn xong cái nhìn thấy một ít thức ăn còn dính trên muỗng hoặc là đũa, chúng ta đưa vào chúng ta le lưỡi liếm. Những trường hợp đó là nó có xảy ra, thói quen là rất là thường, nhưng mà đó không phải là cái tướng mà nó đẹp, nó dễ coi. Rồi chưa kể là có những người, mặc dù những cái này nó thói quen thôi, nhưng mà người khác ăn chung cảm thấy nó rất là khó chịu. Thông thường mà ăn trên một cái nơi gọi là tập thể đó, thì chúng ta nên là sử dụng muỗng, đũa để gắp thức ăn, muỗng để chúng ta đưa thức ăn vào miệng. Cách đó là nó hợp vệ sinh, là nó tốt nhất cho những cái nơi mà sinh hoạt tập thể. Rồi có những người có thói quen, ví dụ như rau hoặc là một cái món gì đó, chúng ta trước khi ăn nó chúng ta phải là chấm vào nước chấm. Chấm vào nước chấm xong thì mình đưa thẳng vào trong chén mình, đằng này mình không đưa. Trên bàn, trên cái mâm thức ăn đó có bao nhiêu món, mình chấm xong vào nước chấm rồi bắt đầu mình cứ để lên từng cái món ăn kia mình đưa vào trong chén. Cái người mà ngồi ăn chung nhìn thấy như thế là ta cảm thấy bữa ăn nó không ngon rồi. Mà có nhiều người chúng ta tiếp xúc ta thấy thói quen là như thế. Rồi trên bàn ăn có món ngon hay là không ngon thì mình cũng không được mà khen hay là không được chê. Tại sao không được khen mà cũng không được chê? Chê dường như là không được là đúng không? Còn mình khen thì tại sao lại không? Xin đưa rằng khen thì có một số trường hợp là được. Hôm nay về chùa dự cái lễ tắm Phật, chùa đại thức ăn, ăn xong gặp mấy người mà dọn bàn đó, gọi là trong chùa gọi là hành đường. Hoặc là những Phật tử mà nấu nhà bếp, mình gặp hôm nay về chùa ăn ngon quá, được khen không? Được. Gặp thầy trụ trì, gặp quý thầy, hôm nay thầy đãi món này ngon quá, những điều đó là được. Nhưng mà trong một cái nơi đó là tập thể, hôm qua là mình về chùa mình dự lễ, Phật tử này nấu mình ăn mình không khen. Hôm sau mình về Phật tử khác nấu, mình ăn cái mình khen. Mình khen người này nhưng mà nhầm ý mình chê người kia. Người được khen thì vui, người mà không được khen mặc dù mình không chê nhưng mà người ta cảm thấy buồn. Do đó là những nơi mà sinh hoạt tập thể như thế thì đừng nên là khen, còn chê thì dường như là không được chê. Nhưng mà trong gia đình hay là mình là người trong một cái tổ nấu cái thức ăn hôm đó thì mình được góp ý. Cái góp ý nó khác với cái khen và chê. Ví dụ như về nhà con làm thức ăn mà làm rất là vừa miệng, chúng ta nói hôm nay con làm vậy là vừa miệng mẹ, ăn cảm thấy ngon. Thông thường mẹ ăn có hai chén, mà nay con làm thức ăn này vừa khẩu vị với mẹ mới ăn ba chén, con cảm thấy vui. Còn hoặc là hôm nào mà con mình lỡ nó để thức để thiếu đường, thiếu bột ngọt gì đó, thức ăn không vừa miệng, thì mình tính cách là cha mẹ là người thân, mình được góp ý. Nghĩa là góp ý thì được, mà khen hay là chê thì không nên. Còn những trường hợp mà chúng tôi nói lúc nãy thì chúng ta được quyền khen, nhưng mà tránh trường hợp khen người này mà làm người khác buồn, thì những trường hợp đó là không nên. Rồi thêm nữa là khi mà được thức ăn ngon, nghe cái món mà mình thích, cái món đó dường như là một bàn ăn là 8 người, có 2 dĩa, một dĩa 4 người ăn, mà món mình thích là mình hết nửa dĩa rồi. Những trường hợp như thế là nó không đúng, nó không phù hợp. Rồi cái món mình không thích, hay là cái món đó nó dở, mình không có đụng đũa vào, thì nó cũng không đúng. Do đó là thức ăn ngon dở gì thì mình phải là dùng qua. Đó mới là cái cách ăn của người Phật tử. Rồi khi đang ăn mà nếu như mà bất chợt mình bị nhảy mũi hay là bị sặc cơm, thì mình phải dai ra phía ngoài, mình tránh phun trúng những cái người mà gần kế bên. Nhưng mà khi dai ra ngoài, nhớ là dùng tay chúng ta che miệng. Đó là những cái tướng mà chúng ta phải chú ý. Dùng tay che miệng khi chúng ta nhảy mũi hoặc chúng ta sặc cơm. Rồi khi mà chúng ta dùng xong, chúng ta xỉa răng. Nhớ là một tay xỉa răng, còn một tay thì chúng ta là cũng là che miệng. Tránh trường hợp mà ngồi ăn xong rồi là tréo cái chân, rồi miệng là hạ tay thì xỉa, vừa xỉa vừa nói chuyện. Như thế là nó không có cái quay nghi, cái tướng nó không tốt. Rồi trường hợp chúng ta ăn, có những lúc chúng ta là thấy là trong cơm có kiến, có sâu, hay là trong cơm có tóc, trong cơm có cái gì đó. Những trường hợp mà như thế chúng ta bắt gặp, thì mình phải là kín đáo, mình gấp nó ra, không cho người khác thấy. Những cái điều đó mình thấy là mình ghê, mình cảm thấy bữa ăn không ngon, mà mình để người khác thấy thì vô tình nhiều người mà ăn bữa cơm nó cảm giác không ngon. Bởi vì người ta thường hay nói là con sâu làm sầu nồi canh, không? Chỉ cần nhìn thấy con sâu trong nồi canh thì dường như là mọi người ghê cái nồi canh đó, mặc dù cái nồi canh đó nó ngọt hơn cái nồi canh hôm khác. Bởi vì có con sâu, nhưng mà có con sâu làm sầu cả nồi canh hôm đó. Mọi người là thấy là dường như là bỏ. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà chúng ta không tránh được. Chúng tôi kể cái lần chúng tôi đi Ấn Độ vừa rồi. Mà nghe đến Ấn Độ, thức ăn Ấn Độ, là có nhiều chuyến đi chúng tôi đi mà chưa đến ngày về mà thấy thức ăn nữa là ăn không nổi rồi. Rồi nghe người kể về cái người Ấn Độ mà nấu thức ăn, chế biến thức ăn mà nó không có kỹ lưỡng nữa, nghe cái là ăn không được. Và lần này, lần vừa rồi chúng tôi cố gắng, chúng tôi quên đi những lời kể của những người khác để mà mình ăn cho trọn cái chuyến đi, cho nó được tốt. Nhưng mà dường như là đến ngày thứ 6, thứ 7 gì đó, thì trong cái bữa ăn hôm đó lại có rau. Có rau mà sang Ấn Độ mà được gặp rau thì chúng ta rất là vui, rất là mừng, bữa ăn cảm thấy là nó ngon miệng hơn. Nhưng mà rau giống như là xà lách loại mà của Đà Lạt mà thường hay là nó bóp gỏi đó, sắc nhỏ nhỏ rồi bóp gỏi. Trong lúc chúng tôi mà đang ăn, chúng tôi nhìn thấy con sâu bằng đầu đũa nó trong cái đĩa thức ăn nó bò lên, không phải là nguyên con nằm chết, mà đang ăn mà nhìn thấy nó bò lên. Rồi nhớ lại một số cái lần mà những người khác kể nữa, dường như là ăn không vô. Nó có những trường hợp như thế. Nhưng mặc dù mình cũng cố đừng cho người khác thấy, nhưng mà trong những lúc như thế mình cũng rất là khó mà ngồi ra ăn tự nhiên. Các vị gặp gian tự nhiên được không? Bình thường thì chúng tôi ăn được, ở Việt Nam thì ăn được, nhưng mà ở Ấn Độ mình nghe kể về thức ăn người ta chế biến rồi, người ta không có rửa, hoặc là người ta rửa là nó qua lo thôi. À, và bây giờ mình gặp thực tế là như thế. Nó cái con sâu đó nó bằng chiếc đũa vậy. Nó từ ở trong cái đĩa thức ăn nó bò lên mà đang ăn như thế. Thì do đó là chúng tôi thường hay nói cái gì thì chúng tôi cũng có mở ngoặt ra những trường hợp ngoại lệ. À, những trường hợp như thế mình cố gắng làm sao mình khéo cái tình huống. Nhưng mà chúng tôi tin rằng trong Phật tử chúng ta mà chúng ta gặp như thế mà không la làng mới lạ. Phải không? Nhất là mấy người nữ mà sợ sâu, mà nhìn con sâu lớn như thế mà đang ăn mà nhìn thấy dưới đó nó bò lên, trong thức ăn mà nó bò ra, à, dường như là chúng ta la làng. Nhưng mà mình tập, rồi hôm nay mình tập là vừa thấy mình giật mình hay mình á lên một tiếng, hoặc là sau này là mình âm thầm mình thay cái phần thức ăn đó, mình bỏ, loại bỏ nó đi, hoặc mình cố gắng như thế nào đó cho nó khéo nhất. Và khi mà chúng ta ngậm cơm đang ăn thì không được nói chuyện. Người ta đang ăn cơm mình không được lại đó mà hỏi chuyện, còn mình đang ngậm cơm thì không được nói chuyện. À, cơm nó đang nằm ở trong họng chúng ta nè, mà chúng ta nói chuyện một hồi, nhiều lúc là nó ngứa ngứa mà nó nhại, nó sặc, nó ho cái là nó đầy trên cái bàn ăn, phải không? À, như thế là nó không trang nghiêm, nó không phù hợp. Do đó là khi mà chúng ta ăn thì tốt nhất là không được vừa ngậm cơm vừa nói chuyện. Rồi hoặc là chúng ta thấy người khác đang ăn mình cũng không lại gần ngồi nói chuyện. Rồi một cái trường hợp khi vào chùa chúng ta chú ý, thường mình ở nhà thì mặc đồ ngắn hoặc là tay nó bó sát, nó quen, nó dễ rồi. Khi vào chùa chúng ta dùng cơm thường hay là mặc cái áo bộ đồ lam hoặc là mặc áo tràng thì cái tay nó rộng. Do đó là cái tay rộng á, nó không khéo, nó dễ chấm vào thức ăn. Những cái món gần chúng ta thì thôi, những món xa xa mà ông ta đưa cái đũa qua gấp, đưa muỗng qua mà múc thức ăn bên kia thì dường như cái tay nó sẽ chấm vào thức ăn của cái đĩa bên đây. Do đó là những cái đó là những cái mà chúng ta phải lưu ý. À, Đức Phật dạy người Phật tử trước khi ăn thì nên rửa tay sạch sẽ, thân phải ngồi ngay thẳng và vững vàng. Ngồi ăn thì là ngồi một chỗ, không được ăn chay trường. À, vào chùa chúng ta thì thường là mấy thầy là dọn cái bàn á, là cái bàn dài. À, chúng ta là không được là ngồi đầu tiên là ngồi ở đầu bàn, nhưng mà cuối bữa ăn chúng ta lại cuối bàn. À, đó gọi là ăn chay trường. Chay trường không phải là ăn suốt năm gọi là trường, mà trường từ đầu bàn đến cuối bàn. À, do đó là trong chùa hay dùng cái từ ăn chay trường là thế. Do đó là mình ăn xong rồi, à, thấy cái mâm kế bên là còn dư một hai món gì đó mà món đó mình thích, à, cái nhảy qua một hai ghế, nhảy một hồi đến cuối bàn luôn. À, đó là khi ăn thì nên ngồi một chỗ, không được thay đổi chỗ. Còn ăn xong chúng ta đợi tất cả mọi người xong rồi cùng đứng dậy một lúc. Mặc dù chúng ta dùng là có dùng cơm ở chùa là có cúng cái nghi hòa đường hay là không. Cúng nghi hòa đường thì bắt buộc chúng ta ngồi ăn xong phải ngồi chờ để mà kiết trai. Sau đó chúng ta mới là đồng đứng dậy, kiết trai hồi hướng mới đứng dậy đi ra. Còn nếu như mà hôm đó chúng ta chỉ về chùa, chúng ta là chùa đãi trong cái dịp lễ Phật đản, à, hay là một cái lễ rằm tháng giêng, à, chúng ta là ngồi chỉ ăn bình thường, không cúng hòa đường. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên là chờ cho mọi người trong bàn của mình ăn xong hết cùng đứng dậy một lúc. Đó là nói về cách ăn. Bây giờ nói về cách mặc. Đức Phật dạy là không được mặc đồ mà mặc là màu sắc sặc sỡ. Người Phật tử đừng nên mặc màu sắc sặc sỡ. Không được là mặc những cái loại vải mà bông hoa rằng ri lè lẹt, rồi không được may mà quá chật hay là quá rộng, mà quá chật mà bó sát người là nhìn thấy nó cũng không đẹp, không hay, mà rộng rãi thùng thình thì thấy nó cũng không hợp. Rồi mình không được là dùng y phục mà kiểu cách, làm hai kiểu này kiểu nọ, Rồi những cái bộ đồ nhìn thấy rất kỳ dị, hoặc là ta dùng từ là những bộ đồ mà lố lăng, hay là hở hang, hay là khiêu gợi. À, những bộ đồ đó là Phật tử nó không nên mặc. Hoặc là mặc những cái loại y phục bằng những cái chất liệu mà quý giá, thì là Phật tử thì chúng ta hạn chế, hạn chế mặc những cái loại y phục như thế. Đức Phật dạy người Phật tử nên mặc y phục nhu hòa, trang nhã, giản dị, kín đáo, vừa dặn theo dốc dáng và phù hợp với thời tiết. Nhớ điều đó. Người Phật tử nên mặc y phục nhu hòa, trang nhã, giản dị, kín đáo, vừa dặn theo dốc dáng, phù hợp với thời tiết. Những cái gì khác là mình loại bỏ. Bông hoa sặc sỡ, rằn ri, chất liệu đắt tiền, kiểu cách hở hang, bó sát hoặc là rộng rãi. Do đó là tục ngữ có câu là nhìn sắc phục biết tính cách, nhìn y phục biết tánh tình, nhìn trang phục biết tâm ý. Mình nghe câu này mình cảm thấy nó khó. Làm sao mà nhìn mà mình biết được? Xin thưa rằng người mà có ý thì sẽ đọc ra hết. Do đó chúng tôi lưu ý các vị Phật tử chúng ta, gặp nhất là đối với các bậc tôn túc lớn, cố gắng đừng nói dối. Cái tâm ý của chúng ta là các ngài đọc được hết. Đọc được tâm ý chúng ta hết, chứ đừng có nói rằng là mình nói sao nghe vậy. Mình nói thì Hòa Thượng mô Phật, Hòa Thượng chứ Hòa Thượng không có nói như thế là sai, cô đang nói dối, Hòa Thượng không có nói vậy. Nhưng mà chúng ta nói sai sự thật bao nhiêu phần trăm, hoặc sai hoàn toàn, biết hết. Chỉ cần một lần chúng ta tiếp xúc, nghe cái chất giọng chúng ta, nhìn cái tướng đi, nhìn cái dáng đứng, hay là cách ăn mặc, hay là cách nói chuyện chúng ta, thì sẽ biết là người đó như thế nào. Cái lời nói của người đó bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu phần trăm là không chấp nhận được. Còn từng cái câu chuyện mà mình nói, nhiều lúc mình nói cái mà kể cái câu chuyện gì đó, Hòa Thượng nó dạy hả, Hòa Thượng hỏi một cái chi tiết tình tiết nhất rất đơn giản thôi, chúng ta cảm thấy là bối rối liền. Do đó chúng tôi khuyên các vị là các vị tôn túc, những bậc lớn, nhìn chúng ta từ xa, nghe cái chất giọng, nhìn cái tướng đi, cái dáng đứng, thì đã biết là con người chúng ta như thế nào, biết rõ hết. Do đó là tốt nhất là đừng nên mà nói dối. Nhất là Phật tử này đi mét Phật tử kia nói xấu ngược lại Phật tử này. Những vị lớn không cần nghe ai mét hết, vẫn biết. Do đó không cần mình phải mét, không cần mình phải nói tốt về mình mà nói xấu về người kia. Ai mà học rồi thì chúng ta nên loại bỏ cái đức tính nó ra khỏi chúng ta. Bởi vì mình nói, mình không gạt được người khác đâu, nhất là những cái bậc mà lớn hơn mình. Rồi sang nội dung cuối cùng, đó là giao tiếp. Khi mà chúng ta gặp việc rắc rối thì chúng ta phải là giữ bình tĩnh, ôn hòa, không được tỏ vẻ mà cao có bực bội. Lưu ý chuyện đó. Lúc bình thường mình tạo cái vẻ mà vui vẻ thoải mái là chuyện dễ. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp việc rắc rối, những cái lúc mà chúng ta gặp những cái điều mà nó bất chợt, điều mà nó khó, điều mà mình không nghĩ nó đến với mình, mà mình giữ được bình tĩnh, hòa nhã, đó là cái việc rất khó đối với chúng ta. Và cũng không được là nói càng và hứa ẩu. Do đó thành ngữ có câu, khi giận đừng nói, khi vui đừng hứa. Bởi vì mình vui cái mình hứa, nhưng mà những điều hứa đó là hứa trong lúc vui, bình thường mình rất khó khi mà áp dụng. Còn khi mình giận mình nói, sẽ nói ra lời nào? Nếu như mình không giận, mình có nói lời đó hay không? Do đó là khi giận tốt nhất là đừng nói. Còn nếu như mà không có dừng được mà mình phải nói, thì tốt nhất nên uống một cái ly nước lạnh. Đang nóng giận mà uống ly nước mát vào, cảm thấy người nó là nó nhẹ, mà ta dùng từ là hạ quả. À, hạ quả xuống rồi cái câu nói nó sẽ khác. Nhưng mà nếu được thì đừng nên nói. Tốt nhất là khi giận không nên nói, khi vui đừng nên hứa. Bởi vì mình rất là khó giữ được cái lời hứa. Mình hứa trong lúc mình vui. Lúc bình thường mình hứa nói chuyện nó rất dễ. Rồi lời nói không được nói mập mờ để người khác ngộ nhận. À, trường hợp này chúng ta cũng thường hay mắc phải lắm. Mình nói mập mờ, mình nói ẩn ý, ai muốn hiểu gì hiểu. Nhưng mà đa số là hiểu có lợi cho mình không à. À, không khi nào mình nói mập mờ để mà có lợi cho người, cái thiệt cho mình. À, mình nói để người ta, mình không nói trắng ra, nhưng mà nói mập mờ, muốn hiểu gì hiểu. À, nhưng mà có cái ý đó, à, hiểu mà hết 80% có lợi cho mình. Do đó là những điều đó là chúng ta cũng không được. Hoặc là mình nói trọng. Hỏi là thầy nay có dạy không? Chắc ổng dạy á. À, hồi nãy là thấy ông đi ngoài đường. À, những cái lúc mà chúng ta nói chuyện với quý thầy, mình nói trọng trọng, mình nói không kêu thầy, mình không xưng mình là con hay là trò hay là Phật tử. Rồi nhiều lúc là ổng là bả, rồi thầy. À, rất nhiều những cái từ mà chúng ta dùng mà nó không phù hợp. Rồi nói hớt lời của người khác. À, người khác là đang nói chuyện mình nhảy vào. Ta dùng từ là gì? Ăn cơm hớt, phải không? À, hớt lời của người khác. Rồi nói nhiều, nói lớn, khoe khoang hay là chê bai. À, chúng ta nhớ một điều thế này. Mình gặp cái người A, mình chê người B. À, chưa chắc gì người A người ta vui với mình. Chưa chắc gì người A người ta chịu thân thiện với mình. Bởi vì hôm nay là mình gặp người A, mình chê người B, thì người A được quyền suy luận rằng mai mốt hoặc là đi qua một cái người C sẽ là chê mình. À, do đó là người mà gặp người khác là khen người đó mà chê người khác. À, gặp người A khen người A, chê người B, thì người mà sống mà có ý tứ, có hiểu biết thì rất ít kết bạn với cái người có tính cách như thế. Còn người mà nói nhiều cũng vậy. À, bởi vì nói nhiều rồi á, một hồi biết gì để nói. À, do đó là chuyện gì cũng đem ra nói. Mà nói rồi á, là xong lại quên. Bởi vì nói nhiều lúc nó không đúng sự thật. Nhiều lúc nói cho nó thỏa mãn cái cuộc vui, hay là cho thỏa mãn cái cơn buồn trong lúc đó. À, hoặc là nhiều lúc nói như thế để tập thể dục cái miệng. À, nhưng mà xong rồi lại quên. À, lần sau cũng nói với người đó nhưng mà nói khác. À, do đó là nói nhiều cũng không được, nói lớn, nói khoe khoang, nói chê bai, tất cả những việc đó là không được. Là Phật tử khi tiếp xúc với mọi người nên giữ thái độ là điềm đạm. À, điềm đạm, hoan hỷ, thành thật, ngay thẳng, nhu hòa và khiêm tốn. Phải biết lắng nghe và biết nói lúc nào là đúng lúc và hợp thời. À, đó là nội dung chúng ta tìm hiểu thông qua cái bài khái quát là oai nghi của Phật tử tại gia. Thì do đó chúng tôi thưa với quý vị rằng là những điều này dường như là lúc mình chưa học á, mình cảm thấy là nó rất bình thường, nhiều lúc không cần phải quan tâm, không cần phải học. Nhiều lúc mà học rồi, mình cảm thấy những điều này mình đã biết, hoặc là mình chưa biết, nay mới biết, nhưng mình cảm thấy nó không phù hợp đối với người Phật tử. Chúng ta cố gắng, chúng ta gìn giữ. Không để mà nhìn vào cái tướng đi, dáng đứng, cách ngồi, cách giao tiếp của mình mà người ta nhìn đánh giá. Mà thật ra là thông qua cái tướng người ta biết được cái tâm. Mà thông qua cái tướng chúng ta biểu hiện bên ngoài biết được cái tâm. Mà chúng ta là tu cái tâm thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta giữ cái tướng. Từ cái tướng nó sẽ là bó cái tâm chúng ta. Bó cái tâm. Còn mình tự nhiên mà mình là bó cái tâm chúng ta, mình sửa cái tâm dường như là chưa sửa được. Do đó cùng một lúc tâm và tướng chúng ta cùng phải sửa. Mà mình tu là mình sửa. Thì như chúng tôi nói lúc nãy là cái nội dung bài học hôm nay chúng ta không thể nào mà nói một cách nó tường tận, nó cặn kẽ được. Chúng ta chỉ mang tính cái cách là khái quát mà thôi. Do đó sau này nếu như mà có duyên, chúng ta sẽ phân tích nội dung nó kỹ càng hơn, giải thích tại sao mình không được như thế, tại sao mình phải như thế. Chúc với Phật tử chúng ta luôn an lạc.
Tài đức ghen người lúc nào cũng